Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tây tháng giêng năm 2022, tổng cộng là hơn 30 bạn đạo. Đề tài tuần này chúng ta học là từ bi sống động hằng giao cảm, tu tiến tâm thân, tự tâm làm, trí tuệ phân minh, tình dứt khoát, thành tâm tu luyện, dứt lòng tham, lương sĩ hằng. Ở đây là cái đề tài này nó không có mới, không nghĩa là nó cũng là một trong những đề tài chánh ở trong đường tu, trên đường tu của chúng ta. Thì cái chữ từ bi này thầy dùng rất nhiều và thầy giảng rất là nhiều và thầy nhắc rất là nhiều. Thì ở trên Suy Đạo Yuri cũng có ra mấy cái clip về từ bi rồi đó. Thì bữa nay chúng ta ôn lại coi chúng ta còn nhớ được cái gì qua những lời của thầy giảng nha. Bây giờ các bạn cho biết cái từ bi thì có thể giảng từ thấp tới cao ha. Bây giờ mình nói đi từ thấp tới đi. Đi từ cái trình độ của mình đi. Từ bi, nó cái định nghĩa của nó là cái gì? Cái gì gọi là từ bi? Rồi đi tới tục.
À, cô Dung đóng
góp. Có gì nào không có bạn?
Đây, chị Dung nói trước đây. Chị Dung và Trang gọi nha.
Dạ. Thì theo Dung nghĩ là từ bi là trước nhất là mình phải biết thương mình, dựng cho mình trật tự để càng ngày mình càng nhẹ hơn. Thì lúc đó thì tâm mình nó càng ngày càng lớn rộng, thì từ đó mình mới là giàu lòng tha thứ thương yêu rồi giúp đỡ mọi người.
Là cái định nghĩa của chị là tình từ bi là thương yêu giúp đỡ mọi người ha.
Không là
lát nữa mình coi cái cách nào làm sao mà để đạt từ bi là cái giai đoạn thứ nhì nha. Bây giờ giai đoạn thứ nhất là mình nói thế nào là từ bi.
Thương mình trước chứ.
À, là thương mình rồi. À. Thương mình, giúp đỡ người khác rồi. Có ai đóng góp gì thêm anh Thoại, anh Thơ?
Đóng góp à?
Rồi, anh Thơ.
À, bây giờ nãy giờ nói theo ông thầy rồi, giờ có người khác nói. Từ bi là từ giả sự yêu thương lo lắng. Từ bi là từ giả sự yêu thương lo lắng. Con người đó, con người mà tu hành mà từ giả được yêu thương lo lắng rồi đó, thì duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Cho nên đến lúc đó thanh tịnh rồi, an nhiên, tự nhiên, hồn nhiên rồi. Cái đó là một người giải thích.
Cái đó là giải thích, thầy cũng có giải thích cái đó. Nhưng mà thầy nó chính xác hơn chút là thầy nói đó. Từ bi là từ bỏ sự bi ai.
Cái đó tại tôi qua trong văn tự vô vi mà.
Nhưng mà nó nhớ không có chính xác á, là từ bi.
Già rồi mà.
Cái đó là từ bi là từ bỏ sự bi ai. Rồi. Rồi còn gì nữa?
Còn nghĩa nữa. Từ là thương yêu tất cả chúng sanh. Bi là thương yêu và cứu độ. Từ bi là tha thứ và thương yêu. Nết.
Rồi, từ bi là tha thứ và thương yêu, cái đó cũng đúng đó. Rồi. Không gì nữa.
Thôi.
Rồi.
Em xin đóng góp.
Mời tiếp.
Theo em cái từ bi là đầu tiên là đúng là nó là cái tình thương, rồi sau đến đạo đức. Đạo đức mà khi mà mình đã có cái đạo đức mà mình chuyển sang cái mở lòng được cái từ bi thì mình phải thật thà với chính bản thân mình trước đã. Sau mình mới nghĩ đến cái sự giúp đỡ cũng như là cứu độ quần sinh. Cứu độ quần sinh cũng phải cứu độ chính cái bản thân mình trước đã, thì sau mới cứu độ ra ngoài.
Nghĩa là trước hết là mình phải biết thương mình ha.
Vâng.
Bây giờ từ bi, có ai muốn đóng góp tiếp không? Có ai đóng góp gì thêm không? Từ bi là cái gì? Có ai nhớ cái gì thêm thì nói thêm. Từ bi là tha thứ và thương yêu. Từ bi là giúp đỡ những người đau khổ. Rồi từ bi là trước hết, là muốn có từ bi là trước hết phải thương mình. Không? Rồi bây giờ nhiều khi mình lúc trước mình chưa có tu á, mình không có hiểu từ bi là cái gì hết á. Nhưng mà làm sao để khiêu dậy cái tâm từ bi của mình? Nhiều khi mình lúc trước mình tu, mình không có tu, mình không hiểu đạo á, mình không có biết từ bi là gì. Nhưng mà bây giờ thầy có làm cái gì giúp mình để cho khiêu dậy cái tâm từ bi của mình không? Các bạn có còn nhớ không? Thầy có làm cái gì để khiêu dậy cái tâm từ bi của mình không?
Nói à.
Quá. Nói giờ.
Theo tôi ý kiến là nhờ mình hành pháp, chứ hồi đời mình đâu có biết từ bi, mình nghĩ cái từ tình thương phổ thông thôi. Nhờ mình hành pháp, nhờ có phương pháp công phu mình mới biết, mình có sáng suốt, mình mới thấy từ bi là quan trọng. Từ bi giúp mình, giúp nghĩa người
là, nghĩa là mình hành pháp á, cái đó nó cần thiết rồi, nhưng mà nó chưa có đủ, nó chưa có đủ, nó còn thiếu cái gì nữa mình mới hiểu từ bi là cái gì, chứ không ai cắt nghĩa sao mình hiểu.
Từ bi á là khi mà bị kích động và phản động, mình hành pháp rồi mình từ bi, tại vì cái từ bi là có sẵn trong mình rồi, cái Phật tánh mình là có sẵn rồi.
Bây giờ có, nó ngủ rồi
nó ngủ, nhưng bây giờ kích động và phản động cho nó thức thì nó thấy nó.
Bây giờ nếu mà muốn vậy á, là mình phải hiểu cái giá trị của từ bi. Mà bây giờ mình muốn hiểu giá trị của từ bi á, ai cắt nghĩa cho mình nghe, ai cắt nghĩa cho mình nghe?
Thầy
à, thầy cắt nghĩa qua cái gì mà mấy cùng bằng.
Bây giờ khi thầy khóc mình thấy mình cảm động lắm.
Thành ra mình phải nghe băng. Nghe băng thầy là khêu dậy tâm từ bi. Nghe ông thầy cũng nhắc cho mình biết. Nhiều khi mình quên mất đi, mình là cái gốc từ bi mà ra, mà cái vốn của mình là từ bi mà. Nhưng mà mình quên đi, mình xuống đây mình mê trần, mình quên đi. Cho nên trong mấy cái băng của ông thầy, ông nhắc mình lại thế nào là từ bi, tại sao phải từ bi, làm sao để đạt được từ bi. Đó là ông khêu dậy cái tâm từ bi của mình thôi. Là bắt đầu ông chỉ cho mình biết cái đường đó là đường phải đi. Khêu dậy, kêu nó dậy, kêu nó thức dậy, nó ngủ rồi. Nó ngủ rồi phải kêu nó dậy. Đó không? Rồi để từ từ cho các bạn nghe dài cùng băng. Chứ băng của thầy giảng về từ bi thì nó quá nhiều đi. Ở trên suối đạo tới mấy cái đề tài lần, chứ không phải là một. Thành ra nếu mà mình nói ở trong đây mà mình nói nhiều, nói hết thì nói không nổi đâu, tại không đủ giờ, tại nhiều quá. Để bây giờ cho nghe từ từ đi. Nghe từ từ trước nha.
Thế nào là từ bi? Làm được từ bi.
Thế nào là lực từ bi? Thì bây giờ mình đang thấy một người trôi sông sắp chết, mình nhảy xuống cứu họ là tâm từ bi sẵn có của chính mình phát hiện. Mình thấy người đau khổ mình chịu không nổi, mình giúp đỡ họ là tâm từ bi mình được phát triển. Mình thấy người bạn không có lối thoát, mình cứu cho họ có lối thoát là tâm thân mình được an nhàn khỏe mạnh. Cho ôm của hưởng thụ, sanh bệnh chết cũng không đem được cái gì, rốt cuộc phần hồn khổ thôi. Phát triển được tâm từ bi thì phần hồn lúc chết ra đi, chư thần báo cáo đầy đủ và chúng ta có phương tiện, cũng như đi vô immigration mà quen được người tốt họ dẫn mình đi luôn không có sao. Còn không có quen với ai và mặt mày không có sáng lạng, tâm từ bi không có, họ hỏi gắt gao, họ hạch hỏi đủ chuyện, rồi đi tới chỗ phạt tụng đủ chuyện khó khăn. Và chúng ta bình thản khi mà giúp được người, cái tâm nó hân hoan lắm, vui lắm. Giúp được người đau khổ, những người bệnh sắp chết mà giúp họ sống được, vui biết bao nhiêu, vui cách tuần lễ. Nhớ việc làm mình thấy có đạo đức trong sự thương yêu thật sự.
Rồi, trong này thầy nói nhiều chuyện lắm ha. Bây giờ mình nghe có mấy phút còn mình nhớ được cái gì. Ở đây là mình cũng học cách nghe băng phải không? Bây giờ mình nghe băng, mình nghe từng khúc vậy mà ổng nói vậy mà nhiều khi mình nhớ còn không hết nữa. Nếu mà mình để cho ổng nói tới 45 phút là lát nữa mình quên hết.
Em xin đóng góp.
Rồi.
Băng là thầy, cái đầu tiên là thầy nhớ nhắc mọi chúng ta là khi mình bình thường mình gặp những cái người mà gặp hoạn nạn thì mình phải ra mở lòng từ bi, mình cứu giúp họ. Và khi mình đã cứu giúp được họ thì là mình cái tâm mình thanh thản, tâm mình nó vui. Không còn áy náy gì nữa, là mình được khai mở bộ đầu rồi thì cứu giúp được người là mình vui.
Rồi một chuyện rồi
tôi sẽ đóng góp anh Bảo.
Rồi thì Hùng Dung nói đi.
Dạ, khi mình đóng góp tự bi thì tâm mình nó an nhàn, khi mà lúc mình mất đi thì sẽ được chư thần chư thiên báo cáo đầy đủ. Cho nên là khi có tiền của thì mình cũng nên giúp đỡ mọi người, mà đừng có ôm của sau này mình chết thì cũng không đem đi được.
Thì lúc mà thầy nói mình cũng như mình đi qua cái sở di trú á, mà mình không có quen ai á, thì khó lòng lắm. Còn bây giờ mình làm việc, mình thực hiện từ bi á, thì chư thánh chư thần rồi báo cáo, rồi cũng như là mình qua sở di trú á, thì cũng có người quen dắt dẫn mình, nó cũng đỡ đi, phải không? Bây giờ ai cũng phải qua cái đó, mà bây giờ mình không lo trước á, thì sau này mình mệt, phải không? Thành ra cái ông thầy cũng nhắc cho mình biết là cái chuyện là cái chuyện cần thiết phải làm, thành ra mình phải làm. Rồi còn nhớ gì khác nữa không? Rồi nghe tiếp nha.
Thế thầy thì nói như thế là coi như là những người mà thầy bảo là không có dựa như thế, thì tại sao thầy bảo là nghe băng của thầy là thầy khoái rồi, thế này không là dựa luôn được gì nữa?
Con nghe băng khiêu dậy tâm từ bi của nó mới thấy vị trí của nó, nó thấy nó hạnh gì vậy? Bởi vì hồi nào giờ không ai nhá, mà có cái thằng bần cùng quá này, nó khổ quá, nó tìm ra, nó nói bây giờ tôi biết rồi, tôi nắm lại, tôi đi. Nó là tôi. Chứ không phải thằng Tám là thằng ngon đó, thằng cũng khổ lắm. Ông trầy ha, chấp dậy chứ đâu có sung sướng đâu. Mình đã tìm ra được cái sung sướng của nó rồi, nó giấu sao? Nó nói cho mọi người, lấy cái sung sướng ra thôi. Thấy không? Hai cái mỏ vàng mình để sẵn. Tiền thật đó, tiền thật đó. Bác đi ra một bước đường mọi người kính yêu là tiền đó bác. Còn bác bước đứng dậy là người ta thấy, người ta ghét. Bác giả không là có 1 tỷ người ta cũng ghét. Thấy không? Đó là bác giả. Thấy không? Có cái bác thật là đi tới đâu? Bác khác là tập tấn cái chính là bác thật. Giàu là chỗ đó. Quán thông hòa cảm là giàu có. Không quán thông được, không hòa cảm là bằng cung tư tưởng, tranh chấp thù hận. Cho nên thế gian trời cho có 2 chế độ để thấy. Chế độ cũng đông người, đông hơn, cái gì cũng đông hơn người ta, nhưng mà làm không ra cái gì hết. Hồi này có 2-3 thằng mà nó chế được cái máy bay đi cùng đó. Thấy không? Đó, một cái tự do, một cái ràng buộc. Rất rõ ràng, thế gian này. Nhưng mà đây, cưỡng ngoan rồi là phải thay đổi. Tự nhiên bất chiến, tự nhiên thành. Tự trong lòng của người phải thay đổi. Cái sự sống của người là viết hoa sông, chấn động của vũ trụ. Sự sống của người là chấn động của vũ trụ, chứ không phải là tiền bạc. Đừng nghĩ tiền bạc là sai, chấn động của vũ trụ. Cho nên nhiều người giàu thiệt giàu, mà bệnh thiệt nặng, nhờ cái gì? Một ngày nào mà nó nằm một chim bao rồi, nó khỏe rồi, nó thấy ô. Nó về nó xách quyên tiền cho nhà thờ, không lấy tiền nữa. Bởi vì những cái đó nó ép, làm cho nó yếu đi. Cho nên nhiều người bây giờ muốn đứng lên thử cái điểm của mình đi. Đứng đưa cái tay như thế này, nói tôi tha thứ và thương yêu, tay nó mạnh. Hả? Giận nào, tôi ghét, tôi thích thú, vật chất tự nhiên tay nó yếu. Cái điểm xuống và cái điểm đi lên 2 cái khác nhau. Cho nên cái muốn tiến tới từ bi thì phải biết học tha thứ và thương. Quý vị có gia đình, có con cái, học cái gì đang học tha thứ. Thằng A nó như vậy, đối xử với mẹ nó vậy, con B nó đối xử với mẹ. Bây giờ mình làm sao mình làm này? Việc chiến đấu được chứ đó. Mình là một cái miếng gương trong lòng để cho con được. Thì tâm từ bi mình phải ngồi đó mình chưa được. Muốn có tâm từ bi phải nhịn nhục. Nhịn nhục tối đa thì nó mới khiêu dậy cái tâm từ. Lúc đó con nó mới dồn thôi, mẹ thương yêu. Vì xã hội dẫy đầy sự tranh chấp mà nó về thấy mẹ nó lúc nào cũng là thanh thản, thương yêu và say. Thì lúc đó là cái cơ hội hồi tâm mấy họ. Cho nên một chế độ không ngoan là chế độ Hoa Kỳ, là chế độ không ngoan nhất. Tự do, anh phải nói tự do. Chửi tổng thống đi, rồi mình sai mình sửa, tổng thống sai mình sửa, nước nó mới giàu, dân mới mạnh. Còn sợ tổng thống là thật rồi, thấy chưa? Ông tổng thống cũng là một đơn vị anh ngũ nghĩa như người khác, mà phải đóng góp rõ ràng thì mình người dân sẽ biết vị trí của người dân đóng phải hợp tác như thế nào. Thuê má ông lừa xin nó mất mạnh
rồi. Thầy nói gì trong này có một hai chuyện nó dính líu tới từ bi á. Rồi mình
thì thầy á, thì lúc đầu thầy nói á, thầy không phải là người ngon lành mà không sướng. Thầy á, lúc trước cũng trầy trầy da tróc giải đau khổ lắm, cho nên thầy mới tìm cái sự được cái sự từ bi mà thầy không lẽ thầy để hưởng thụ một mình. Cho nên thầy chia sẻ dịu dắt cho chúng ta để có cái hạnh từ bi. Và cuối cùng nữa thì thầy cũng có nói cái câu là muốn có cái hạnh từ bi là phải nhịn nhục. Thì nhịn nhục mới có cái hạnh từ bi, thì trong gia đình mình cũng phải hết sức nhịn nhục thì mới hạnh từ bi, mới biết thương những cái người trong gia đình được. Mình xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Rồi còn ai đóng góp thêm nhiều, anh Tiến có nhắc là trước hết là mình phải nhịn nhục. Rồi sau đó nó đi tới cái gì rồi nó mới đi tới cái từ bi. Chị Dung nói đi.
Phải học tha thứ và thương yêu nữa.
À, đi tới nhờ.
Dạ, thì
nói đi.
Bổ sung thêm á, là ngoài cái chỗ anh Tí nói, Dung bổ sung thêm á, thầy nói á, tiền thật á, là cái tiền mà mình đi ra thì người ta đón rước, còn á, tiền giả là mình có bạc tỷ, người ta cũng không đón.
Không thèm nhìn.
Dạ. Rồi cái thứ hai là những người giàu mà họ bị bệnh nặng á, mà sau qua cơn bệnh rồi họ thức tâm, họ đem tiền, họ đem đúng cống góp cho nhà thờ.
Rồi họ thức tâm rồi đó, họ thấy là cái tiền của mà khi họ bệnh rồi á, cái tiền của họ đâu có xài được nữa, đâu còn giá trị gì nữa. Thành ra cái đó là một cái sự cảnh cáo của ông trời á, để cho giúp cho họ thức tâm, mà nếu mà may mắn họ qua cơn bệnh ngặt nghèo mà họ thức tâm đó là cái phước vô cùng. Tại trước sau cũng phải bỏ lại, bây giờ nếu mà thức tâm sớm mới đem cái tiền của đi làm phước là cái phước nó còn lại của mình. Còn nếu mà để tự động nó mất á, thì mình không còn gì hết. Nếu mà tự động ngày nào mình ra đi á, thì để lại ai muốn làm gì làm, nó kêu bằng của thiên trả địa. Mà mình không có đạt được cái hạnh gì hết. Mình qua một kiếp người ông trời ông cho tiền thiệt nhiều để cho coi mình làm gì mà mình không biết làm gì hết, nên thành ra mình mất đi cái cơ hội đó. Thành ra cái người mà ông trời ông giúp cho một cơn bệnh nặng mà qua được á, mà thức tâm được á, cái đó là phước đức. Còn nhiều người cũng có bệnh nặng vậy qua rồi họ cứ tiếp tục hưởng thụ tiếp, là cái đó là thiếu phước, không có phước đức mà để hiểu được cái bài học mà ông trời ông muốn nhắc nhở mình. Rồi hồi nãy mình nói là trong gia đình mình phải nhịn nhục, là có cái gì mà không có đàng hoàng mình cũng chấp nhận, để mình học cái tha thứ và thương yêu. Tại vì nếu mà mình không nhịn nhục ở đâu, mình đâu có tha thứ. Con là mẹ con nó chửi mình, hay là làm cha con nó chửi, nó nói hổn với mình đó, mình không tha thứ nó thì mình đâu có cái từ bi. Thành ra nhờ mình điêu luyện cái nhịn nhục trong do can, rồi mình học cái tha thứ và thương yêu, rồi mình mới thực hiện được cái từ bi. Chứ nếu mình nói từ bi không mà muốn như vậy, mà muốn làm như vậy á, là mình phải biết thương mình. Biết thương mình là làm sao? Là phải mượn cái phương pháp tu thiền, lập lại trật tự cho chính mình, giải trượt lưu thanh, xây dựng cho mình càng ngày càng thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới thực hiện được cái từ bi. Chứ cái tâm mình mà loạn động á, làm sao mình biết cái gì đâu, sức mấy mà mình tha thứ mà thương yêu mà thực hiện được từ bi. Cho nên có cái câu thầy nói là từ bi là dẹp bỏ sự bi ai. Tại sao phải dẹp bỏ sự bi ai? Sự bi ai nó là nghiệp, nó là nặng. Sự buồn khổ là cái sự nặng trược. Mà khi mà mình nặng trược mình không có thanh nhẹ, làm sao mình tha thứ và thương yêu cho ai được, mà làm sao mình thực hiện được từ bi. Cho nên thầy mới nói là từ bi là từ bỏ sự bi ai. Chơi chữ theo kiểu Việt Nam á, từ bỏ sự bi ai. Nhưng mà phải hiểu ngõ, phải hiểu rõ tại sao từ bỏ sự bi ai. Từ bỏ sự bi ai lúc đó mình mới thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ mình mới tha thứ và thương yêu được. Còn mình nặng trược á, mình không thể nào, mình mê chấp, so đo, tính toán là mình không thể nào mà tha thứ thương yêu. Mà nếu mà mình không có làm được cái tha thứ và thương yêu á, thì mình không có học từ bi và mình cũng không có thực hiện được từ bi. Đó là cái sự diễn tiến nó như vậy. Rồi, có gì để nói nữa? từ bi à, từ bi hỷ xả là mình phải biết buông bỏ nghiệp tâm à. Mình không làm cho người khác đau khổ, còn mà mình cứ khen chê động loạn hoài á thì mình si mê nè, mình ngu muội tâm tối, làm sao có từ bi à. Mình gặp đâu mình theo đó, mình không có lập trường này đó, mình phải dũng mãnh mình mới thực hiện được từ bi. Ngu muội không thể thực hiện từ bi được, phải dấn thân nhịn nhục học đạo à. Thầy cũng có nói là nhịn nhục tối đa thì từ bi nó bộc sáng. Thành ra mình phải nghe nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tự tu, tự thức, tự khai mở mình. Thành ra mình phải làm gì làm, mình cũng phải biết quay về lo khai triển lấy mình. Khi mà mình khai triển được cái điển tâm á, thì cái điển từ bi, thì cái từ bi của mình tự động nó khai mở. Anh nói mình cũng phải dấn thân học đạo là vậy. Từ bi, rồi từ bi nó là cái gì đó ha? Mà mình làm thế nào để đạt được từ bi á. Rồi mình muốn có cái hạnh từ bi á, là mình phải hồi nãy mình nói là phải có biết tha thứ, phải biết nhịn nhục, phải biết tha thứ và thương yêu ha. Rồi sau đó mình đạt tới cái gì á, thì mới giúp cho mình dễ học tha thứ và thương yêu mà dễ thực hiện từ bi hơn. Mình cần thêm cái gì nữa? Mình cần thêm những cái đạt được cái gì thêm nữa để cho mình có thể học tha thứ và thương yêu và biết giúp đỡ mọi người hơn. Nãy mình có nói là nhịn nhục nè. Mà bây giờ mình phải làm gì nữa?
Mình phải thanh... có sự thanh tịnh và sáng suốt không anh Bảo?
À, thanh tịnh. Thì thầy nói giữa cái thanh tịnh với từ bi, cái nào tới trước? Thì thầy nói cái thanh tịnh tới trước. Cái thanh tịnh nó tới rồi đó, mình mới biết cái thực hiện từ bi. Mà trước khi tới thanh tịnh á, là mình đạt cái gì trước? Đạt cái gì rồi nó mới tới thanh tịnh?
Dạ, đạt sự quân bình trước.
Đúng rồi, nó đạt sự quân bình. Quân bình mình sảng khoái đó, mình là vui, là mình biết giúp đỡ người, học tha thứ và gương mặt mày tới sáng. Để cho nghe cái này nha. 68.
Trong nhiều sách kinh đạo nói về cái hạnh từ bi, như vậy cái hạnh từ bi là như sao?
Hạnh từ bi là con người nó quân bình, quân bình cũng như khối óc của anh và cơ tạng anh quân bình, thì con người anh nó sảng khoái vậy, thấy nó vui vậy. Khi nó vui á thì anh mới bắt đầu anh thấy rằng cái hạnh từ bi là cái phải giúp đỡ người khác, phải biết tha thứ và thương yêu người. Khi mà anh hết bệnh rồi, anh khỏe, anh quân bình rồi, anh dồn mình thấy người ta bệnh, anh thấy người ta bệnh mà ta chửi anh đâu có lý gì, do vậy anh giận anh, nó bệnh mà anh giận nó gì. Học cái tha thứ và thương yêu, muốn có từ bi phải học tha thứ và thương yêu mới đi tới chỗ từ bi. Anh tha thứ và thương yêu nhiều, tự nhiên cái mặt anh tươi sáng, từ bi cái luồng điển hào quang của anh nó nhẹ. Anh hiểu không? Anh tới đây tôi chỉ cho anh thấy cái từ bi. Thế đấy. Đây.
Mình đứng đây, mình đưa cái tay này, mình cắm lại rồi tôi chiết cắt, mình cho tôi đè xuống, ha, cắm, đó, ha, cắm. Bây giờ cắm áp anh nghĩ, tôi biết tất cả mọi người, tôi sẽ giết tất cả mọi người, nghĩ chưa làm ăn, anh nghĩ, bị hung, không sợ anh, chết, tôi giết không, tôi không thích sống anh, nên yêu, là anh làm ăn. Nếu mà tha thứ và thương yêu, anh cứ tha thứ và thương yêu tất cả mọi người. Anh thấy chưa? Cho nên tha thứ và thương yêu nó mới tiến về cái hành từ bi. Mà từ bi là sức mạnh. Độc ác thành thiếu. Anh hiểu không?
À.
Thì như vậy cái thí dụ về hành từ bi là sao? Thí dụ gì? Có những cái thí dụ gì nói rõ
hơn? Từ bi là khi mà anh tha thứ và thương yêu thì tự nhiên anh nuôi tất cả những cơ tạng của anh đều là tha thứ và thương yêu, thì cái hào quang nó mọc rồi đó. Nó mạnh, lúc nào anh cũng có nở nghe anh. Nhìn là thấy thương hại. Nhìn là thương hại. Thương vô cùng là từ bi. À, người cha đối với người con thương vô cùng. Đó là gia đình người nào cũng có hết mà không biết. không biết mình từ bi. Đó. Mà cái từ bi nói rộng, nói rộng với chúng sanh là người ta chửi trong mặt mình, mình vẫn cảm ơn. Đi tiến mình ra từ. Đó.
Rồi, cái hạnh từ bi là làm sao? Lúc chết thầy nói đó. Hạnh từ bi là làm sao?
Dạ, tao không đóng góp rồi.
Dạ.
Thì cái đoạn cuối thầy có nói là cái từ bi lớn rộng ra chúng sanh, tức là người ta có chửi mình thì mình không có giận.
À, ta chửi mình không có giận. Người ta có chửi mình không giận thì lúc đó mình mới hạnh từ bi. Còn lúc đầu là mình chỉ học từ bi, mình thực hiện từ bi thôi, đúng không?
Vâng.
Sao bữa nay để cái tên Ngân Hà gì á?
À thì chắc là trước
mấy qua vậy?
Con gái muộn mấy. Tôi đang về nhà khác luôn. Đây là con gái nó đang muộn mấy, nó vào nó học.
À. Rồi. Cái đó là cái hành từ bi. Thì phải nói là phải học tha thứ và thương yêu ha. Thì phải có quân bình ha. Rồi, còn gì nói về từ bi nữa không?
Thầy có muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào nó tới chứ? Có từ bi rồi có thanh tịnh hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh tới chứ? Muốn thật sự từ bi là phải có thanh tịnh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi anh mới quan sát từ việc đó, anh thấy rõ ràng, anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh nên mình nói rằng từ từ bi không có, không bao giờ có thanh tịnh.
Có thanh tịnh mới thật sự có từ bi. Mình phải đi tới cái chỗ thanh nhẹ đó mình mới thực hiện được cái từ bi. Rồi. Còn gì nữa? Khi mà mình đi làm phước á, là cái đó là mình là đang làm gì, có thật có khiêu về tâm từ bi của mình không?
Có đó anh. Khi mình đi làm phước á,
uh-huh,
thì khi mà mình làm phước có tâm mình rất là nhẹ, khi mà mình giúp được người về mình rất là vui.
Đi về mình vui,
thay vì tiền của thì mình sử dụng cái tiền của mình đúng hướng. Để mình tạo cái ngân hàng, thầy nói là cái ngân hàng sau này là mình không có bị mất, tức là cái tiền đó mình không bao giờ bị mất mà mình được gửi đi Tây Phương Phật về.
Rồi sau khi mà mình mở được cái khiêu dậy cái tâm từ bi của mình qua cái chuyện của mình làm phước á, rồi sau đó mình phải làm cái gì tiếp tục? Tại cái đó là cái tạm thôi, mình giúp đỡ người qua cái cơn hoạn nạn nó chỉ tạm thôi, còn cái gì quý hơn nữa không?
Quý hơn là mình đưa cho cái pháp, tức là mình bố thí cái chân ngôn, tức là mình đưa người ta về cái đường tu đó anh, là để cho mình ta phát triển về tâm linh, để cho người ta biết đường người ta đi. Còn là phước thì nếu không mình chỉ ăn một vài ngày thì hết, nhưng mà người ta biết niệm Phật, mà biết đi đường tu là cái điều đó là quan trọng nhất và tốt nhất.
Thành ra mình phải đi tới, phải rút cuộc là mình cũng phải tiếp tục mình tu để cho cái từ bi của mình nó càng ngày nó càng lan rộng ra, chứ không phải là chỉ bao nhiêu đó không. Lúc đầu mình làm phước để khêu dậy cái tâm từ bi của mình. À, đó giờ mình không biết giúp đỡ ai, bây giờ mình thấy người đau khổ, mình muốn giúp họ, đó là mình khêu dậy cái tâm từ bi của mình. Nhưng mà khi mình đi làm phước vậy, mình thấy cảnh quá khổ, cái nguy hiểm là ở chỗ nào? Khi mình thấy nhiều cái cảnh nó quá bi đát á, thì cái nguy hiểm cho người tu là cái chỗ nào? Mình phải thận trọng. Thận trọng cái chỗ nào?
Có thể là bị động vì cái tâm thức của mình và nghĩ về những cái mà điều mà nó tác động tới mình.
À, nghĩa là mình đừng có để cái ngoại cảnh nó làm cho mình bị quá động loạn, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Nó lôi cuốn mình ra cái chỗ đó. Thì lúc đó tại mình quên cái gì mà mình bị lôi cuốn vô cái tình trạng đó. Mình thấy cái hoàn cảnh nó quá đau khổ, mình đi làm phước thế nào mình cũng gặp những cảnh khổ. Rồi mình gặp có nhiều cái mình đau lòng, mình chịu không được, mình về mình cứ quằn quại hoài. Bây giờ cái đó là tại mình quên cái gì?
Tại vì mình quên cái gì? Mỗi người nó có một cái nghiệp từ kiếp trước.
À, cái nghiệp mỗi
người. Cái nghiệp từ kiếp trước. À, cái mọi trước người. họ có không có coi như kiếp nghiệp họ không tốt, họ không làm điều ác trược, thì kiếp này họ phải chịu cảnh khổ đau rồi nghèo khó, cho nên là mình giúp cho họ để họ qua cái cơn khốn khó, qua cái lúc mà đang khó khăn thôi, chứ không phải là mình giúp mãi được.
Nên là cái hoàn cảnh đau khổ cũng là ông trời muốn họ học cái bài đó để cho họ thấm, để cho họ thức tâm, để cho họ thức tỉnh. Mình giúp là mình giúp để cho họ qua cầu thôi, thầy nói giúp cho họ qua cầu thôi, qua một cái giai đoạn khó khăn thôi. Còn cái luật nhân quả thì nó phải có, chứ mình không có thể nào mà đem một cái người mà từ cái cùng cực khổ mà đem cho họ sung sướng, họ phải trả một cái giá nào đó. Thành ra mình là chỉ giúp trong cái giai đoạn đó thôi, rồi thôi, chứ mình cũng không làm gì được. Luật là luật, không có để mà nó lôi cuốn mình, phải không? Nếu mà mình để nó lôi cuốn mình là mình bị ngoại cảnh lôi cuốn mình không có tự chủ được. Thành ra nó có cái này cái kia, mình phải hiểu hai mặt. Rồi giờ nãy giờ mình cũng ôn lại sơ sơ rồi, giờ nếu mà các bạn muốn nghiên cứu thêm thì phải nghe mấy cái đề tài này, đây thì có nhiều băng, nhiều lời giảng của thầy hơn, phải không? Nhưng mà nãy giờ mình cũng ôn lại một mớ rồi đó. Từ bi sống động hằng giao cảm. Rồi câu đầu này thầy muốn nói gì? Từ bi sống động hằng giao cảm.
Từ bi.
Rồi mày tiếp.
Dạ. Thì theo em nghĩ cái câu mà từ bi sống động hằng giao cảm này là em nghĩ là thầy cũng nói thầy. Bởi vì cái tâm từ bi thật sự chỉ có thầy mới có thôi. Mà cái tâm từ bi mà sống động chỉ có thầy mới có, chỉ có ông Phật mới có thôi. Ừ. Tôi còn anh em mình nói là cái tâm từ bi này là chỉ tức kỳ từ bi giới hạn ở cái cấp thấp thôi. Chưa có mà sống động được. Cho nên hằng giao cảm này nó đương nhiên thầy muốn gieo tất cả những mọi nơi mọi lúc. Cho nên ai thầy cũng gieo được, mà cái đối tượng nào thầy cũng gieo được. Cho nên thầy phải gieo cảm tất cả với mọi người, với mọi góc độ. Cho nên chỉ có thầy thôi, chỉ có Phật thôi. Em xin đáp.
Đúng nói như vậy. Rồi sống động, mình muốn cho nó sống động đó là mình nó càng ngày nó, cái hạnh từ bi của mình nó càng ngày nó càng lan rộng ra, nó càng lớn mạnh ra, để nó hòa với cái, để nó trở thành một cái từ bi của một vị Phật. Từ bi của một vị Phật đó, rồi sau đó nó hòa với cái gì? Từ bi của một vị Phật mà lớn rộng hơn nữa thì nó hòa với cái gì?
Đã hòa với đại từ bi.
Phải hòa với đại từ bi của Thượng Đế. Mà nãy mình quên nói tại sao mình phải học từ bi mà thực hiện từ bi ha? Tại sao mình phải làm cái từ bi chứ
vậy? Em nghĩ là cái từ bi này là tất cả mọi người mình đều có trong con người mình rồi. Nhưng mà mình xuống cái thế gian này là cái cảnh dục giới này, cho nên cái sự từ bi của mình nó mất dần đi. Bởi vì mình lo tranh đấu giật giành hơn thua không mà, cho nên mình mất. Khi mà mình thức tâm, mình trở lại con đường tu, mình trở về cái bản gốc của mình á, nó mới lấy cái pháp mà nó hành, thì cái từ bi nó lần lần nó lộ diện ra. Tuy nhiên từ bi này là cái gốc bản năng của con người nó có sẵn. Cho nên khi mà mình biết được cái hạnh từ bi rồi á, là lúc đó mình mới thực hiện để mình phục vụ cái từ bi. Thì cái lấy cái lập từ bi này á, là tại vì á, là khi ông Băng Thượng Đế có nói cha có gì là con có nấy, mà cái từ bi này là cái từ bi bản gốc của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là từ bi vô quái ngại, cho nên chúng ta mà muốn trở về với Thượng Đế là chúng ta mới trở về nguồn gốc, là chúng ta phải học cái hạnh từ bi và phải phục vụ từ bi. Xin hết.
Vì đó mình phải đi đường của chư Phật chư Tiên, của trở về với Thượng Đế, thì mình phải khai triển cái từ bi, mình mới hòa nhập tới cái hạnh từ bi của các ngài được. Bây giờ nghe cái cuộn băng mà học từ bi để làm gì nha.
Con nghe cái câu học từ bi để làm gì, thì cái câu này mới có người trả lời thôi. Thì hôm nay sẵn có Đức Thầy ngồi đây, thì có bạn đạo nào lên trả lời câu này nữa không? Học từ bi để làm cái gì? học từ bi để mở rộng đường đi cho chính mình. Mình muốn có từ bi phải trước hết biết tha thứ và thương yêu mới xây dựng nền tảng từ bi, tức là mở rộng đường đi cho phần hồn sau khi lìa xác.
Rồi, học từ bi để làm gì?
Dạ, thầy nói học từ bi là để mở rộng đường đi của chính mình.
Lúc nào?
Dạ, lúc khi mình bỏ xác.
À, khi mình lìa xác, mình có cái đường rộng lớn mình đi. Mình đi về cái cõi thanh nhẹ đó. Còn nếu mà mình không có học từ bi, mình không có làm từ bi á, thì cái đường đi nó không có mở rộng, thì nó vô chỗ eo hẹp, tâm tối là bị hình à. Còn mình đi chỗ mở rộng á, là cái chỗ đó, chỗ thanh nhẹ sáng sủa. Thành ra mình ở thế gian là mình phải học từ bi và thực hiện từ bi. Chứ không phải ngồi thiền không là đủ đâu nha. Nhiều người quan niệm bây giờ tôi có pháp thiền là tôi ngồi thiền là tự nhiên nó đi tới. Không phải vậy. Mình học, thầy nói mình phải dấn thân nhịn nhục mà học đạo nữa. Chứ đâu phải ngồi thiền không là đủ. Hồi xưa đó thì mình không có hiểu đạo nhiều đó, thì mình quan niệm là tôi giờ tôi tu rồi, tôi có pháp thiền là đêm nào tôi cũng thiền hết. Nhưng mà mình không hiểu gì hết. Mình không biết đường đi. Mình không biết phải làm cái gì. Ngoài cái ngồi thiền đó, mình làm cái gì mình không biết. Rồi mình cũng sống bình thường như người thường nha. Rồi bao nhiêu cái thanh điển cho mình gặt hái nó mất tiêu hết trơn rồi. Mình không có khai thác, mình không có vun bồi nó, mình không có làm cho nó càng ngày nó càng dồi dào thêm. Thành ra không có dấn thân nhịn nhục học đạo thì không thể nào tiến được. Phải không? Thầy nói đó là thầy nói là mình nó phải để mở rộng đường đi, mình phải hiểu đường lối đi bằng cách nào, tại sao mình phải làm, mình phải hiểu giá trị của nó thì mình mới tiến được. Thì khi mà cái óc mình đó, mình quân bình, cái óc mình nó sáng rồi đó, lúc đó mình mới hiểu từ bi. Còn thường thường ta hay nói từ bi hỷ xả là sao? Chữ hỷ xả là gì?
À, em nghĩ cái người đời mà đã không có tu, người ta thường thường nói ví dụ nó ôi thôi mày từ bi hỷ xả mày ơi, ví dụ có nghĩa là cũng như một người nọ làm chọc giận hay làm cái người kia ghét, thì cái một cái người thứ ba người ta khuyên cái người này nó thôi mày ơi từ bi hỷ xả, tất nhiên là bỏ cái lỗi lầm của cái người đó đi.
Đó là người đời người ta nói vậy đó. Ông thầy thì ông nói là từ bi là hỷ xả là buông bỏ nghiệp tâm. Yeah. Buông bỏ nghiệp tâm đi, không có để ý với nó. Rồi hỷ xả là mình phải có nhiều thanh điển để mình ban bố cho người ta mới kêu là hỷ xả, ban bố cái sự vui lành cho mọi người đó kêu là hỷ xả. Nên là ông thầy cũng giảm thêm đó.
Xin nói thêm hai chữ này à. Trong cái từ bi hỷ xả đó là cái tứ vô lượng tâm. Con người tu mà đạt được cái tứ vô lượng tâm này đó, thì mới là tròn trịa. Dừng lại. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đó là tứ vô lượng tâm con người ta, người tu cần phải đạt được. Xin hết.
À, cái đó là giảng theo chùa đó. Thầy không có giảng chùa đó. Giảng theo chùa đó nghe văn như dần hay lắm. Nhưng mà nó đi tới cái thực hành đó là nghe ông thầy. À. Rồi, tiếp tục. Cũng thấm nhuần kinh kệ lắm đó. Nhưng mà kinh kệ giảng theo ông thầy thì sao? Bây giờ mình học kinh á, là mình phải gì không ấy. Tại sao nếu mình học kinh mà mình làm cái gì á, mình phải học lại biết không? Cái đó có nói rồi, không biết có nhớ không? Học kinh mà không gì á, thì phải bị học lại.
Dạ, thầy có nói là học kinh mà không hiểu kinh thì xuống địa ngục để học lại.
À, đúng vậy. Rồi vô vi á, khi nào phải học lại?
Vô vi mà mình tu vi mà không khai thông được thần kinh khối óc của mình thì cũng phải học lại.
Đúng rồi. Thành ra hai cái này khác nhau. Cái kia đọc kinh đó là phải hiểu kinh. Còn tu theo vô vi về điển quang á, là phải không khai thông kinh kệ của cái bản thể mình á, là thần kinh khối óc á. Nếu mà không khai thông á, là cũng phải học lại. Đó. Thành ra phải hiểu rõ mình muốn chọn đường nào, phải không? bây giờ muốn học kinh á và hiểu rõ kinh kệ giải giải cho nó thông, đọc đàng hoàng không ấy, xuống dưới nó bắt học lại từng chữ á. Còn bây giờ mình tu theo vô vi là về điển quang á, thì mình phải khai thông kinh kệ, mình phải hành pháp, mình phải khai thông cái khối óc của mình, mình phải mở trí nữa. Tại vì cái pháp của mình thì nó giúp mình một phần thôi, rồi mình phải khai cái óc mình ra, phải học đạo, khai thông khối óc, chẳng còn si mê.
Thôi tới kinh xin đóng góp nữa, tại vì nãy bị gọi vào học kinh cho nên nói là kinh, xin đóng góp về kinh. Kinh thì phải hiểu kinh nghĩa, kinh lý, kinh điển, phải ba tầng lớp như vậy. Mới lần đầu học ABC phải học kinh nghĩa chứ, rồi lên chút nữa phải biết kinh lý chứ, rồi tu dần đầu tu mở đầu bộ đầu mới biết kinh điển chứ.
Đúng rồi, nhưng mà môn nào môn mấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc đường. Nhớ câu đó không? Môn nào môn mấy có khoa, bạn đừng lầm tưởng chung khoa lạc đường. Mình học kinh bên kia mà mình hành pháp bên này đã trật lắc rồi.
Đâu có trật không?
Trật chứ, nó đâu có giảng thông cho anh biết là cái gì đâu. Anh đâu có biết chữ bi là cái gì, mà từ bi là gì, nãy giờ ai giảng? Thầy giảng chứ đâu phải, cái kinh đó nó giảng cho anh biết đó. Anh trả đời đâu có nổi mấy câu này. Vì đó là không thông kinh kể đó. Xuống dưới học lại á, coi chừng á.
Không sao, đường tu còn dài lắm. Đường tu còn dài.
Còn dài à, nhưng
còn,
mà...
Nếu còn sai còn ai. Mình chẳng hạn như, bây giờ người ta nói...
Rút ngắn đường đu, rút ngắn đường đi mới là người tu. Chứ không
à, đủ bước mới rút ngắn. Đủ bước mới rút ngắn. Không đủ bước không rút ngắn nổi đâu. Không đủ bước không rút ngắn nổi đâu. Phải có bước hả?
Mình ráng theo cái khả năng của mình, chứ không phải là mình rút ngắn là mình đi tới liền. Cái đó là hiểu sai kinh kệ đó. Rút ngắn là so với cái sức của mình á, mình làm ngắn chừng nào tốt chừng nấy, chứ không phải rút ngắn là bây giờ kiếp này tu thành Phật. Hiểu kinh là phải hiểu tận gốc vậy đó. Rút ngắn là so với cái sức của mình thôi, chứ không phải là đi ngắn đường là tôi bây giờ kiếp này tôi không hiểu gì hết là tôi cuối đời tôi thành Phật. Không phải rút ngắn kiểu đó. Thành ra mỗi chữ mỗi cái mình phải phân tách, hiểu tận tình á, thì mình không có nghĩ sai mà mình không có làm sai. Khi mà mình không có nghĩ sai á, mình hiểu đúng á, thì mình không có làm sai. Mà mình hiểu sai á, là mình làm sai. Đó, kinh kệ là như vậy á. Thành ra chữ nào phải ra chữ đó. Chứ không phải là mình nói tràn gian đại hải gì, nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì. Cái đó học lại. Rồi, tiếp tục. Từ bi sống động hàng giáo cảm, tu tiến tâm thân, thử tâm làm. Rồi, câu này, ai giải đi. Tu tiến tâm thân, thử tâm làm.
Em xin đồng góp anh Bảo.
Rồi.
Dạ, thì cái câu tu tiến tâm thân. Thì cái tâm với cái thân mình mà muốn thanh nhẹ, tiến hóa sáng suốt như gì đó thì mình phải tự làm, chứ đâu có ai nhảy vô đây tu cho mình hay sửa cho mình. Ông Phật ông chỉ đưa ra cái pháp, cũng như nói ví dụ thầy bây giờ thầy xuống đây thầy hoằng hóa đạo pháp, thầy khuyên cho chúng ta để tu trở về với nguồn cội, trở về sự thanh nhẹ, thì tự mình tu chứ ông thầy ông khuyên, chứ thật sự mình có mà làm tội làm tình mình chết mình chịu cho ông thầy cũng đâu có được, hay ông Phật cũng đâu có được, mà ông Thượng Đế cũng không có được. Tại vì tâm làm thì thân chịu, cho nên chỉ Phật đưa ra cái đường lối cho mình tu, mình sửa, thì mình phải tự sửa thân tâm của mình.
Ừ.
Mình tự làm, chứ không có ai mà làm cho mình. Cho nên thầy có trên có cái câu là tâm làm thì thân chịu, tội ai thì nấy mang, em xin hết.
Trời, đúng vậy, tâm làm thì thân chịu, tự tâm làm, tu tiến tâm thân, tự tâm làm. Thì mình làm tốt á, thì mình tiến lên, còn mình làm xấu á, thì mình xuống. Hồi nãy thầy trong cái cassette thầy có chỉ cách mà để thử cái điển lên điển xuống đó, các bạn có biết cái đó không vậy?
Dạ biết.
Có ai không biết không? Có ai không biết cái đó không? Cái đó không phải, không biết trong cái clip nào, không quên rồi. Cái thầy nói mình giơ cái tay ngang lên đó biết không?
Trong khi ở clinic Zimmerman mình có học cái đó.
Mình giơ cái tay ngang vậy nè. Rồi có người khác lấy cái tay đè cái tay mình xuống. Nếu mà mình giơ cái tay ngang ra vậy ha, mà nếu người khác mình nghĩ xấu á, tự nhiên người ta đè nhẹ cái gì cái tay mình nó rớt xuống liền. Còn mình nghĩ tha thứ và thương yêu á, người ta đè cái tay mình á, tự nhiên nó mạnh, nó không có bị sụp xuống. Là cái đó để cái cách nè mà để thử điểm, mà để chứng minh cái điểm là cái gì đó, là cái tư tưởng của mình á, đi lên hay đi xuống á, nó làm cho mình yếu hay là mình mạnh. Thành ra cái ý tưởng của mình đó, nó cũng quan trọng. Nó đi lên hay đi xuống, thì ra mình tu nó chỉ có hai đường. Một cái đi lên, một cái đi xuống. Tùy theo mà là mình chuyển cho nó đi lên, mình ép cho nó đi lên là mình hướng thượng. Hay là mình thả nó thì nó bị hút xuống dưới, nó bị hạ tầng công tác. Phải không? Tu tiến tâm thân tự tâm làm, trí tuệ phân minh được tình dứt khoát. Anh Tiến làm luôn không?
Em xin đóng góp.
Rồi, xin mời anh.
Khi con người ta được khai tâm mở trí rồi, mà cái trí tuệ của mình nó được khai mở rồi, thì là mình có cái sự sáng suốt, mình nhận định được những cái việc đời cũng như là việc đạo, cái việc gì cần làm thì mình làm, việc gì không cần làm thì mình không cần làm, mình sẽ dứt khoát, mình từ bỏ cái tình đời đen bạc, thì mình hướng về bên trong để mình tu hành, mình tu sửa cũng như là để mình tiến hóa về cái phần tâm linh của mình. Em xin hết ạ.
Trí tuệ phân minh tình dứt khoát. Tình gì mà dứt khoát vậy?
Cái tình đời với cả cái tình
đời.
Tình đời.
Tình
dứt khoát tình đời ha.
Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, dứt khoát thất tình lục dục.
Trí tuệ phân minh tình dứt khoát, thành tâm tu luyện dứt lòng tham. Thành tâm tu luyện dứt lòng tham.
Em xin đóng góp. Khi mà mình đã dứt khoát được cái tình đời cũng như là cái tiền tình duyên nghiệp rồi, thì mình chỉ có quay vào bên trong, mình thành tâm, mình chân thành với cái tâm, cái pháp của mình, thành tâm mình tu luyện. Thì khi mình đã tu luyện rồi, mình dứt khoát cái tình đời rồi, nó không còn vướng víu gì, không bị ngoại cảnh nó lôi kéo nữa, thì cái tâm thân của mình nó thanh nhẹ, thì mình sẽ dứt bỏ được những cái lòng tham. Vì bây giờ mình biết được những cái gì của mình cũng trên đời nó cũng là giả tạm thôi, nó là tạm bợ, kể cả cái thân xác của mình nó cũng là giả tạm, cho nên là mình đã thanh nhẹ rồi, quân bình rồi, thì mình không còn mang cái lòng tham cũng như là đố kỵ nhau nữa. Xin hết ạ.
Thành tâm tu luyện là làm sao mà để chứng minh là thành tâm tu luyện? Làm sao mà chứng minh là thành tâm tu luyện?
Mình đã nhận được cái pháp này rồi, thì là mình chân thành cái pháp, mình thành thật với chính bản thân mình để mình tu sửa cũng như là mình hành pháp.
Mình nhận pháp là mình mới nhận được cái pháp để khứ trượt lưu thanh thôi, phải không?
Vâng.
Bây giờ mình muốn tu là mình phải nhận thêm cái gì nữa mình mới tu được. Làm cái cách nào để biết đường tu? Chứ đâu phải có pháp là biết tu đâu. Phải không?
Mình phải luyện. Luyện
cái gì? Luyện cái gì?
Luyện tâm, luyện trí. Luyện cái trí.
Mà phải luyện cách nào? Luyện nó đi hướng nào?
Mình chỉ có đầu tiên mình chỉ có niệm Phật nhiều. Để nó gia tăng cái chấn động lực.
Gia tăng cái chấn động lực rồi phải luyện tâm, luyện tánh. Mình phải luyện cho nó đi hướng nào?
Nó đi vào một cái hướng thẳng, hướng đi lên thôi. Không đi quanh co vòng vèo.
Cái hướng đó là mình phải học cái gì để mình biết đường đi. Mình phải học thêm, mình tu có cái pháp rồi, bây giờ mình phải học thêm cái gì để biết đường đi.
Dạ, học giáo lý.
Học chân lý, học cái
nguyên lý.
Học chân lý. Học chân lý, học nguyên lý để biết hiểu đạo và biết đường đi. Chứ nếu mà mình chỉ có biết hành pháp không là không biết đường đi đâu. Tối thì hành pháp và ban ngày sống như người thường là chỉ có đi xuống thôi à. Tình đời đã chỉ có lôi mình xuống cái chuyện ô trược không chứ sao mình biết đường đi. Mình ra mình luyện mà mình không biết luyện kiểu nào á, mở đó. Mình nói mình thành tâm tu luyện thì hai chữ rất là dễ, nhưng mà tu luyện cách nào, phải làm cái gì để cho mình luyện cho nó đúng đúng hướng nha. Mình luyện trật hướng là nó đi xuống à. Mà cái đó đâu phải là một sớm một chiều là hiểu hết đâu. Mỗi ngày chút chút đào sâu vô nó mới hiểu được. Chứ mình không có mà nghiên cứu mà học hỏi những lời nhắc nhở và những cái lời giảng của ông thầy để mình đem vào tâm á, thì cái đó là mình đâu có đạt được. Bây giờ mình đi cái đường lối của ông thầy cũng chỉ mình đi điển quang à. Thì mình phải biết cái đường lối nó phải đi như thế nào, cách cái đường lối nó để điêu luyện như thế nào. Chứ bây giờ mình nói mình thành tâm tu luyện, làm sao mình biết mình thành tu luyện có đúng không? Mình thành tâm thiệt, nhưng mà bây giờ mình tu luyện có đúng không? Rồi bây giờ mình có cái, mình hiểu được cái tu luyện rồi, lấy cái gì chứng minh cái sự thành tâm của mình đây?
Dạ, em thấy ngoài cái hành pháp, rồi cái nghe băng để mà nghe nguyên lý và cái đạo lý của thầy.
Ừ.
Thì trong đó nó còn cái là sự kích động và phản động để nó đo cái trình độ của người tu cũng rất là quan trọng anh Bảo.
Ừ, thì cái đó là thi á. Thành ra mình học, mình có học là mình phải thi. Thi thì mới thử chắc cái trình độ của mình. Thành ra trong vô vi này mình tiến nhẹ chút xíu là mình bị thử liền. Thì nhờ cái đó mới đo lường được cái sự tiến hóa của mình. Cái kích động và phản động là cái cuốn kinh vô tự để nó dạy mình thêm. Mà bây giờ mình muốn thức tâm nhanh á, thì mình phải nhớ những cái chân lý mà thầy dạy, những cái nguyên lý mà thầy dạy mình á, khi mình đụng chuyện á, mình dễ thức hơn là cái người mà không hiểu nguyên lý mà không hiểu chân lý á, khó thức hơn. Đụng chạm thì cái đó là hoàn cảnh là ân sư rồi, nên tới nó dạy mình trực tiếp thử liền. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình không có nắm vững cái nguyên lý, những cái chân lý, những cái lời nhắc nhở của ông thầy á, thì mình khó thức hơn. Bây giờ mình muốn luyện mà mình tới nó nhồi mình quá rồi, mình chơi giới, mình không hiểu gì hết. Không phải mình lo, mình tranh đấu với cái đó, mình quên mất những cái căn bản mà ông thầy cũng dạy mình phải làm sao. Đó thì cái người đi trước đã khổ công, cực khổ lắm mới tìm ra chút xíu chân lý nói cho mình nghe. Mà mình không đem vào tâm được. Mình không nhớ. Tại sao mình không nhớ? Vì tại vì cái đầu mình nó có giới hạn phải không?
Dạ, tại em nghĩ trong người mình rác nhiều quá, nó chứa đầy trong đó. Thành ra dọn chưa có chỗ trống lấy đâu. Nó chứa những cái tinh khiết mới.
Thành ra bây giờ mình phải ráng sắp dọn sao? Để cho mình thải ra bớt những cái gì không cần thiết, mà mình lưu lại những cái gì mà ông thầy cũng giảng cho mình đó. Để có gì mình mang theo em. Mình nếu mà mình mang theo được mà lúc ra đi á, thì cái tâm mình nó sẽ thanh nhẹ. Mà khi mà thanh nhẹ thì mình sẽ đổ bộ nơi cái thanh nhẹ. Còn mình nặng trược á, thì mình sẽ đổ bộ nơi nặng trược. Thiệt ra những cái gì ông thầy cũng giảng á, khi mà mình nghe qua là nó thâu hết rồi. Nhưng mà nếu mà mình không nhớ thì cái lúc ra đi mình không có xài được. Tại lúc mà ra đi là cái trình độ của mình là do cái tâm của mình đó, lúc đó cái luồng điển quang nó như thế nào. Mà nếu mà nó nhớ được trong tâm mà nó giữ được cái sự thanh nhẹ, nhờ nó nhớ được những cái nguyên lý, những cái chân lý thầy dạy á, thì lúc đó nó giữ được cái sự thanh nhẹ thì nó lên. Còn nó nghe rồi nó quên hết á, thì cái kiếp này không có xài được. Có thể kiếp sau khi nhắc tới thì dễ hiểu hơn chút thiếu vậy thôi. Chứ cho xong cái kiếp này thì xài không được. Muốn xài được là phải đem vào tâm. Mà muốn đem vào tâm là mình phải thực hành. Thực hành để dọn dẹp trật tự cho nó thanh nhẹ. Mình mới chứa được cái sự thanh nhẹ. Còn nếu mà mình chứa những cái chuyện gì đâu không á, là mình không có bao giờ mình chứa được những cái lời giảng của ông thầy á. Tại toàn là những sự thanh nhẹ không. Mà cao siêu không, nó siêu phàm. Mà mình giữ những cái chuyện mà của phàm trần, phàm tâm nhiều quá thì không thể nào mình nhớ được những cái sự siêu phàm của ông thầy dạy cho mình. mấy thuở, thầy nói mấy thuở mà kiếp này mà gặp được một cái chân pháp, mà gặp được ông Phật cũng xuống đây ông giảng cho mình nghe, không có bao nhiêu cơ hội đâu. Thành ra ở đây thì mình muốn học lúc nào thì mình học, nhưng mà đi chỗ khác là khác rồi đó. Không phải muốn học muốn nghe lại là dễ đâu. Thành tâm tu luyện dứt lòng tham, thì mình phải thành tâm tu luyện cho nó đúng thì mình mới dứt được lòng tham nhé. Lòng tham là nó đi trước mà. Cái lòng tham ở ngoài đời cũng tham, mà vô đạo cũng còn tham. Thành ra cái đó nó không phải dễ dứt đâu. Cái gốc của con người, cái tham là đứng đầu mà. Tham mới tạo ra sân si, hỉ nộ ái ố dục. Cũng nhiều người tu mà cũng tham, cho nên đi sai đường lạc lối là cũng vì tham. Nghe chỗ nào nói hay hơn mình cũng bỏ mình chạy theo, không có lập trường. Rồi câu thứ nhất, hỏi vui trong thanh tịnh là sao? Đáp: thưa, vui trong thanh tịnh là trong tâm dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, thực hành đúng pháp, nghiệp tâm được phân giải minh chánh, phát triển ánh sáng từ bi của chính mình, làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết, hòa tan trong khổ, tâm tư thanh tịnh. Kể: phân minh đời đạo rõ thân hình, hồn vía chung vui thấu địa linh. Thanh tịnh đạo đời không bỡ ngỡ, thực hành chánh pháp rõ hành trình. Vui trong thanh tịnh là trong tâm tư dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên. Thất tình lục dục nhân duyên là cái đó là nó kéo mình, nó cột mình ở cái giới phàm trần này, gieo cho mình rất là nhiều động loạn trong mấy cái đó. Thực hành đúng pháp, thực hành đúng pháp không là cũng đã khó rồi đó. Mình làm mà mình không biết mình có làm đúng không nữa, bây giờ phải ráng nghiên cứu làm cho nó đúng. Nghiệp tâm được phân giải minh chánh là những cái sự lo âu mà nó dính líu trong cái đầu óc của mình, để làm sao mà phân giải ra cho hiểu một cách là minh chánh rõ ràng. Phát triển ánh sáng từ bi của chính mình, phát triển được cái ánh sáng từ bi của chính mình là mình phải thực hiện được cái mấy cái điều mà nãy mình nói đó, thì nó mới phát triển được cái ánh sáng từ bi của chính mình. Làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết. Cái chữ này, hai câu này nói là nghe nó đơn giản phải không? Nhưng mà mình làm sao mà mình có đủ cái sáng suốt để mình nhận định được cái việc gì cần thiết và việc gì không cần thiết. Cái đó là nó đòi hỏi mình phải học đạo. Thầy cũng nhắc riết là mình mới nhớ, từ từ mình nhớ cái chuyện gì cần và cái chuyện gì không cần. Tại tự mình quyết định mà. Đâu có ai bắt mình chuyện này là cần thiết, phải làm chuyện gì không cần thiết. Tự mình quyết định, mình nhận xét, mình nhận định được, mình hiểu được, mình thức tâm được. Chuyện này là cần thiết do cái sự tiến hóa của tôi, còn cái chuyện kia tôi làm hàng ngày đó không cần thiết. Thành ra mình phải tập trung vô cái chuyện gì cần thiết. Bây giờ mình tu cái pháp này, mình làm cái gì mà ông thầy ông dạy mình đó, tập trung vô làm cái chuyện đó thôi, không làm những chuyện không cần thiết. Nói thì dễ nhưng mà làm khó, thì là mỗi người phải tự điều chỉnh đó. Có nhiều chuyện mình làm trong ngày nó không cần thiết mà mình không thấy, mình tưởng nó là cái chuyện bình thường mình phải làm thôi, nhưng mà thiệt ra đáng lẽ là nó phải xếp vô những cái chuyện không cần thiết. Mà mình không có học đạo thì mình không hiểu, mình không nhớ. Nhưng mà mình nghiên cứu mỗi ngày mình nghiên cứu, mình học đạo thì mình, lúc đó mình mới được nhắc nhở nhiều, mình mới thấy cái chuyện đó mình làm không cần thiết. Thì lúc đó mình thức tâm mà. Mình thức tâm mình mới chuyển hướng qua, cái đổi nó qua cái chuyện đó, là bỏ nó qua một bên là cái chuyện nó không cần thiết. Bây giờ mình làm lại cái chuyện cần thiết. Hòa tan trong khổ, tâm tư thanh tịnh. Hòa tan trong khổ là sao?
Dạ, thầy em ở hòa tan trong khổ, tức là nói ví dụ như giả sử bây giờ mình nói cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ trên con đường đoạn đường đi, bây giờ mình đang đi ngon lành, trời ông mưa lầy lội khó đi như vậy đó, nhưng mà cái công việc của mình đó, là mình đi, còn cái việc con trời mưa là cái chuyện của ổng, mình không có quạnh hẹ, không có buồn tủi, không có giận hờn, mình bình thản mình đi. Mình đi vì công việc của mình làm tròn cái trách nhiệm của bổn phận mình thôi. Là em nghĩ vậy là hòa tan trong khổ. Em biết trúng không, nhờ anh Bảo
phân cái cách đó em. Thì một cái cách mà để cho mình giải cái đó, bây giờ nó có cách khác cũng giải. Bây giờ cái mà gần nhất của mình đó là cái hoàn cảnh của mình. Cái gần nhất của mình là hoàn cảnh của mình. Trong đời ai cũng có những cái hoàn cảnh khổ hết. Không có ai mà nói là tôi không có gặp cái hoàn cảnh khổ. Không? Tại sanh lão bệnh tử khổ mà làm sao mình tránh khỏi. Thì thế nào trong cái cuộc đời mình nó cũng có những cái giai đoạn mà mình có những cái hoàn cảnh nó đau khổ. Thì bây giờ hòa tan trong khổ là mình phải dấn thân vô đó mình học. Mình không có được than ván. Mình chấp nhận. Mình học trong cái cảnh khổ đó. Thì trong cái 10 điều tâm đạo thầy cũng có nhắc đó. Hòa tan trong khổ, mưu cầu sớm thức tâm. Rồi mình tìm cái sự thức tâm trong cái những cái bài học đau khổ mà ông trời ông đưa đến cho mình, là có sự sắp đặt chứ không phải là tự nhiên mình gặp cái cảnh khổ đó. Người khác thì gặp cái cảnh khổ khác, mình thì gặp cái cảnh khổ này, nó thích hợp cho cái hoàn cảnh và cái trình độ tiến hóa của mình. Thì mình phải nhào vô trong đó, mình dấn thân vô đó, mình học, mình chấp nhận, mình học. Bây giờ bắt mình phải đi cày làm cái việc nặng nhọc thì mình cũng phải làm để mình thức tâm. Bây giờ hoàn cảnh đau khổ sanh ly tử biệt, mình phải học thì mình mới thấm thía trong đó, mình hiểu nó là cái gì. Thành ra mình phải không có được than, mình không có được mà than vãn bỏ chạy nữa, chạy cũng không được, nhiều cái hoàn cảnh khổ mình chạy không được, ông trời ông kẹp cái là dính rồi. Tâm tư thanh tịnh, phân minh đời đạo, rõ thân mình, hồn vía chung vui thấu địa linh. Rồi hai câu này nói là cái gì? Phân minh đời đạo, rõ thân hình. Đời là cái gì, đạo là cái gì? Cái gì gọi là đời mà cái gì gọi là đạo? Ông thầy không thường giảng á.
Dạ thường thầy, thầy nói đời là thể xác, còn đạo là cái phần linh hồn của mình.
À, thì đời là cái thể xác của mình, đạo là linh hồn, phần tâm linh của mình, là linh hồn của mình. Thì mình hiểu rõ đời là cái thể xác này, tuy nó tạm nhưng mà mình phải cần phải sắp lại cái trật tự cho nó, để cho nó giúp cho cái phần hồn mình lưu trú trong đó, rồi để cho nó phát triển. Cái xác mà đời mà không có trật tự thì đạo không có phát triển được. Cái người mà sống cái xác mà không có lo cho nó đàng hoàng, không có sắp lại cái trật tự trong cuộc sống của nó đàng hoàng thì cái đạo không phát triển được. Thành ra cái học, mình học cái trật tự từ đời qua đạo. Đời nó trong đạo mình muốn lập lại trật tự thì cái đời của mình cũng phải sắp đặt lại trật tự. Rõ thân mình biết rõ trong cái thân của mình nè, nó chỗ nào nó bị những cái gì trầm trượt, những cái tập quán xấu nào mình phải hiểu rõ. Thì khi mà mình phân minh đời đạo, mà mình cái người mà tu cao á, thì người ta đi vô trong cái bản thể này, người ta coi cái chuyện gì nó sắp đặt ở bên trong, chỗ nào làm biến, chỗ nào làm việc đàng hoàng, ta thấy hết. Là mấy người mà thành đạo á, ta bước vô trong cái tiểu thiên địa này, ta chỗ nào cũng đi tới coi hết, coi cái nó làm việc như thế nào, dân chúng có là vạn linh ở trong này có làm việc đàng hoàng không, hay là làm việc bê bối, chỗ nào làm biến, chỗ nào làm việc đàng hoàng, thì rõ mới biết rõ là bên trong này như thế nào, mới sắp lại trật tự cho nó rõ ràng. Hồn vía chung vui thấu địa linh, thì lúc đó hồn vía tương ngộ gặp lại rồi chung vui, mới hiểu rõ cái địa linh này như thế nào. Cái địa linh là cái tiểu thiên địa này nè, nó là một cái địa linh, nó là cái tiểu thiên địa này, nó là một cái địa linh, nó là một cái xá vệ quốc. Bây giờ hồn vía chung vui là hợp sức với nhau để cai quản cái xá vệ quốc này, là hiểu rõ cái tiểu thiên địa này như thế nào. Thanh tịnh đời đạo không bỡ ngỡ, thì thấy cái người này là tu đắc rồi thì mới đạt được cái sự thanh tịnh rồi. Thì đời đạo gì họ cũng quán thông hết rồi, đâu có cái gì mà bỡ ngỡ. Cái gì tới cũng hiểu rồi. có trực giác, mở được tuệ giác thì cái gì cũng hiểu thấu rồi, đâu có gì mà bỡ ngỡ nữa. Thực hành chánh pháp, rõ hành trình. Thực hành chánh pháp mới biết cái hành trình đi nó như thế nào. Chánh pháp thì thầy giảng rất là nhiều, không biết bao nhiêu cái định nghĩa. Thì cái đó mình phải học từ từ mình mới nhớ hết, chứ nhớ một lần nhớ không hết đâu, có mấy chục cái định nghĩa này. Cái đó cũng có ra mấy cái clip mà nói về chánh pháp rồi đó, trong đó thì cũng gom là nhiều lắm mà, nhưng mà nó rất là nhiều. Vì lâu lâu mình cũng phải nhắc lại để mình nhớ thôi, chứ nó nhiều lắm. Rõ hành trình. Có ai nhớ được cái gì về chánh pháp không? Mỗi lần nhắc một chút xíu vậy thôi.
Nhớ chút xíu anh. Chánh pháp là khứ trược lưu thanh.
À, cái căn bản là khứ trược lưu thanh. Đó gì nữa?
Tu tự tiến.
Tự tu tự tiến. Rồi gì nữa?
Rồi. Luồng điện xuất phát đi lên. Chánh pháp là luồng điện xuất phát đi lên.
Thầy biết gì thêm nữa không? Nhiều lắm à.
Tự mình làm chủ mình nữa.
Chủ mình ha.
Rồi.
Rồi gì nữa?
Cháu xin đóng góp một chút được không?
Rồi. Thì nói đi.
Thầy có nói là trực giác là chánh pháp.
Ừ.
Rồi lấy tình đời bạc bẽo làm chánh pháp.
Ừ.
Mà sửa tội mình, cái đó cũng là chánh pháp.
Ừ.
Rồi thầy nói là thanh tịnh là chánh pháp.
Ừ.
Và có nói nữa, thầy có nói là sửa mình để tiến, đó cũng là chánh pháp.
Tự tu tự tiến.
Vâng.
Rồi. Vậy là chánh pháp là cái pháp nào mà chân chánh mà nó giúp cho phần hồn mình nó đi lên, đi thoát. Cho nên là chánh pháp. Cái gì mà nó giúp cho mình mạnh, dũng mãnh thoát ra, đi là chánh pháp. Pháp là khứ giả là luồng điển nó xuất đi, kêu là khứ giả. Bây giờ muốn luồng điển mình nó thanh nhẹ, nó xuất đi thì phải có những cái nào mà nó giúp cho mình mạnh. Ỷ lại không phải là một chánh pháp, tại nó làm cho cái luồng điển mình yếu đi rồi. Thành ra ỷ lại không phải là chánh pháp. Mấy cái tự tu tự tiến là chánh pháp. Mình phải đi trong cái thực chất của chính mình. Khứ trược lưu thanh mới là chánh pháp. Tại vì mình giải trược, mình lưu lại cái thanh, thì mình nhẹ, mình mới thăng hoa được. Nhưng mà mình hồi đó giờ mình chỉ có để ý cái khứ trược lưu thanh à. Mà mình quên cái để ý cái ngược lại là cái gì? Mình quên để ý cái ngược lại là cái gì? Cái ngược lại mà mình làm hàng ngày mà mình không để ý á.
Mình không để ý hàng ngày
rước,
là mình
rước trượt giải thanh.
À, rước trượt giải thanh. Cái đó nhiều khi mình không quên, nếu mình không để ý cái đó. Mình chỉ biết là tối mình thành là khứ trượt lưu thanh thôi. Còn ban ngày á, mình rước trượt giải thanh mà mình không hay. Cái đó nguy hiểm á. Tại vì những cái gì công lao mình tối mình ngồi là bao nhiêu ban ngày mình làm mất hết trơn à. Thấy nguy hiểm không? Mình ra phải để ý cái đó luôn. Mình để ý để cho mình đừng có làm mất đi những cái gì thanh nhẹ mà mình gặt hái khi mà mình hành pháp. Thì trước cuộc là ông thầy ông chỉ gom gọn có một cái để giúp cho mình giữ cái đó, mà cái đó khó làm là cái gì? Cái gì? Cái gì mà mình làm
không? Cái là niệm Phật.
Niệm Phật.
Niệm Phật.
Cái niệm Phật chỉ có cái đó mới giúp mình thôi, mà cái đó mình luyện cái đó không là mệt lắm, mà phải cố gắng luyện cho được cái đó mới giữ được. Còn nếu mà mình luyện niệm Phật không được thì mình không có giữ được cái thanh của mình đâu. Chút xíu là mất hết rồi. Hằng ngày làm nhiều chuyện để mất đi cái đó lắm. Mình phải lưu ý cái đó. Chứ không phải là tu rồi tôi có pháp rồi đủ rồi đâu. Không có đủ đâu. Câu hỏi số 2. Làm sao bé có thể giảng thao thao bất tuyệt được? Đáp: thưa bé tham thiền nhập định đêm đêm bất chấp sự gian lao khổ cực của cuộc đời hiện tại, cần thực hành để phục vụ quần sanh, dấn thân hành đạo, tự tạo niềm tin vững chắc trong chu trình tiến hóa. kể quyết tâm tu luyện, tâm hành triển, chẳng kể gần xa quyết luyện hiền. Trí tuệ phân minh đường chánh đạo, càng khôn quy một tự mình xuyên. Rồi. Bé tham thiền nhập định đêm đêm bất chấp sự gian lao khổ cực của cuộc đời hiện tại. Nghĩa là bé tham thiền nhập điểm, nhập định là thâu đêm. Chứ không phải là đêm đêm không, mà thâu đêm. Như là ngồi, thầy ngồi lâu lắm, thầy ngồi nhiều lần ở trong đêm. Chứ không phải là ngồi như mình chút xíu rồi mình đi ngủ không. Tại vì mình cũng có đủ trình độ, cho nên cái sự thanh nhẹ mình nó không có đủ, mình ngồi lâu không có được. Cái điển nó hồi là phải xả rồi. Mà thầy tham thiền nhập định đêm đêm bất chấp sự gian lao khổ cực của cuộc đời hiện tại. Cần thực hành để phục vụ quần sanh, dấn thân hành đạo, tự tạo niềm tin vững chắc trong chu trình tiến hóa. Cần thực hành để phục vụ quần sanh. Thầy cần phải thực hành để có cái sự sáng suốt mà mới phục vụ quần sanh được. Dấn thân hành đạo. Hành đạo là sao? Đi coi coi trong cái clip này thầy nói gì nha.
Vâng, như thế nào là hành đạo? Đáp, hành là làm theo công phu pháp lý. Có ba đề mục, một sơ hồ là để làm cho khí điển bản thể ta được thông đồng từ khớp xương này qua khớp xương khác, thừa tiếp nhau, nẻo gân, mạch cũng thừa tiếp. Chánh hai qua chánh ba nẻo gân, mặt cùng xương. Xương thì cốt giác ngay giữa bao la huyết thịt, còn gân thì bao bọc bản thể ta, để cho khí điển chạy châu lưu bản thể. Khí điển là chất nóng trong máu. Máu có ba thứ, trong thì thứ trong thì ở ngoài da, còn thứ đỏ tươi thì ở từng theo sở sơ thịt, còn thứ đỏ bầm thì chất huyết này nặng nề. Rồi nhờ pháp luân thường chuyển là phép Phật dạy ta công phu lựa lọc, hợp lại với thứ nhất trong gọi là tinh ba, còn thứ đỏ tươi hợp với nhớt trượt nhẹ, chung quy là một thứ khí quản. Rồi thừa tiếp mở kỳ xuống tại nơi đường mạch đốc, là chỗ dây gân xanh ở giữa hai cái cặp, nương theo đường mạch đốc đi thẳng theo xương sống, làm ra một thứ khí trong để giúp cho linh hồn ta là một thứ máu nóng gọi là điển giống.
Cái này là thầy nói trong thầy giảng về cái hành đạo trong cái kinh A Di Đà, là mình khai thông cái luồng điển mình ở bên trong để cho nó khai mở cho mình á. Cái đó là nó giảng về cuốn kinh A Di Đà. Đi coi coi có cái này thầy giảng khá một chút xíu không.
Cho nên họ còn chưa hiểu Đức Thích Ca có trước là chính cái Đức Di Đà hành đạo. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là hành đạo đó, hiểu không? Còn Đức Thích Ca chứng cho Đức Di Đà. À, tại họ bây giờ họ quen ông sếp, họ chơi với ông sếp, không chơi với ông phó. Họ không chơi với ông phó. Ông phó là ông hành sự, thấy không? À, cũng như trong cái tổ chức cũng vậy, ban chấp hành hành sự, thấy không? Ông A Di Đà, ông Đức Thích Ca nói cho ông giáo A Di Đà nghe, ông A Di Đà hành sự độ chúng sanh. Họ không hiểu cho đến gom cái quyền năng của Đức Phật vô trong cái hình mà thôi. Giờ là có thờ ông Di Đà là ông Di Đà lớn hết. Phải giới hạn quyền năng. Còn đây mình đi về linh điển, hai cái khác nhau. Sống động và một cái kêu đóng khung hai cái thằng. Cho nên cái đó phải qua một thời giải thích lâu lắm họ mới thức tỉnh được. Họ chỉ dùng bề ngoài, họ bị tư quan vĩnh họ là ông Phật này mới thiệt, ông Phật kia không đúng. Nhưng hỏi chứ ông nào làm ra ông Phật này? Thì ông thợ ông làm ra ông Phật này. Mà ông thợ thấy ông Phật họ nào? Chưa bao giờ thấy. Hỏi cái nào đúng, ông cũng chịu rồi. Thế giờ, còn mình ở đây mình khai triển hai cái kinh kệ của mình trong nội tâm, mình mở ra rồi mình đi tới đảnh lễ Ngài, mình xác nhận Ngài là vậy. Cái nào chắc hơn? Thế giờ, cho nên họ cứ ôm cái lý và họ bảo vệ cái lý thì càng ngày nó càng ở trong chỗ eo hẹp và không có tiến triển được. Tại đó họ, những người hành về pháp này cái tâm trạng họ thế nào sau 6 tháng, mà những người hành về pháp bên kia tâm trạng họ thế nào? Một người chấp và một người pha chấp. Vì người này đã đi thì tự nhiên nó pha chấp, còn người chấp kia là trong khuôn khổ một chút là không chịu. Nhưng người chấp là người pha chấp, hai cái khác nhau.
Rồi, cái hành, ở đây thầy nói niệm Phật là hành đạo, mà hành đạo á, nên nãy thầy có nói là ông Di Đà, ông hành đạo là ông đi cứu độ chúng sanh. Nghĩa là ông phải niệm Phật, là ông gieo truyền cái pháp niệm Phật cho chúng sanh, rồi ông đi cứu độ chúng sanh. Rồi cái đó nó cũng nằm trong cái hành đạo á. Hành đạo là làm những cái chuyện gì mà để khai triển cái đường đạo của mình và giúp đỡ cho những người khác tiến hóa trên con đường đạo cũng là hành đạo.
Đó là tình thương của từ mẫu từ bi ở bên trên muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta an sống đời đời bên cạnh này. Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức, chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa, phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên vô vi là thực hành không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bản đạo là các bạn sẽ đi xuống địa ngục luôn, không có giành ai hết. Kêu hành đạo không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức, trình độ người ta tự nhiên tiến, làm sao chúng ta giành tới được? Có ôm vào thân nên nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu nó còn cãi lại mà, nó chưa tới lúc. Cho nên chúng ta phải hành, hành đạo chứ không giành đạo. Bắt buộc con ta tu là kêu bằng giành đạo không được. Chúng ta phải hành đạo. Cho nên trong đạo có gương lành. Các bạn thấy ông Tư tu, con tôi đâu có tu, đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của ông đó. Ông chỉ biết hành đạo, không có cách nào mà dạy con ông hết. Nhưng mà con không ai sẽ dạy, hoàn cảnh sẽ dạy. Rồi làm được rồi cũng phải tu mà thôi. Chứ đừng nói tôi con của ông đạo là tu cao, không có. Con của ông đạo nó đi học đạo ở đâu chứ không bao giờ học đạo của ông. Phải nhớ cái này. Chứ mỗi người cái trình độ khác nhau.
Ừ, hành đạo ở đây khía cạnh khác là mình phải làm những cái gì để thực hành cái đạo của mình, nó là nó gồm có nhiều cái để cho mình thực hành, nó cũng như mình đã ôn lại trong nhiều lần rồi đó, nó hành pháp nè, nghe chân lý này, học chân lý, nghe băng rồi học thực hành 10 điều tâm đạo, là cái đó là hành đạo hết á. Mấy cái thực hành của mình á là hành đạo. Và đi tới cao hơn nữa là cứu độ chúng sanh cũng là hành đạo, nó cũng nằm trong cái con đường đạo mà khi đó mình phát triển được á, mình phải làm thêm nhiều chuyện khác nữa. Để giúp cho cái đạo của mình, con đường đi của mình nó càng ngày càng mở rộng, càng tiến hóa cao hơn. Đó là cũng là hành đạo. Hành những gì mà cần thiết cho cái sự phát triển của tâm linh mình, đó là cũng là hành đạo. Mình tổ chức những cái cuộc học hỏi là cũng là thế thiên hành đạo, làm cái gì để phát triển cho cái sự tiến hóa là hành đạo. Thành ra thầy có dùng cái chữ là thế thiên hành đạo là gì?
Con đi mà con cách đây một thời gian đó, thì khi mà con ít dơ thì con thấy nó ngọt lịm ở cái hốc dạy dọc xuống lúc đầu thì nó chỉ ngọt ở đó thôi, về sau thì nó ngọt lên coi như là cái ngọt rất là lạ rồi. Và nó chạy dọc từ đó mà cho đến cũng học luôn. Rồi khi đến cơn con được thở ra thì cũng có những thời gian khi vừa thở ra nó cũng như là nó đụng thành cái gì đó, và từ đó nó tạo thành cái gì.
Từ nước cam lộ không có bao giờ mà mình chịu nhổ nước miếng đâu, cái đó quý lắm. Mà đi tới cái chỗ thì một ít uống nước, đi tới lần lần mà chỉ thích uống cái phần cam lộ nước thanh nhẹ đó. À, trên nhiều người ta không hiểu nước cam lộ ở đâu đây mà ông Phật không nói nước cam lộ. Anh thấy anh nấu biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp nó mới có cái nước nào cam lộ. Cái luồng điển này là lửa xuất phát đã thừa ít cái lửa của trời đại đạo mới nung nấu thành cái chất lọc nước cam lộ đủ tâm, phải không? À, chứ nó phải do sự dày công của hành giả chứ không phải nước cam lộ ở đâu mà chỉ tôi để cái cây bông quẹ xịt nước trên mặt anh thì cho là nước cam lộ, cái đó là gạt người, phải không? Cái này phải bỏ khóc, nung nấu, anh nấu thành linh đơn dược, anh mới hưởng được cam lộ. Đó. Cho nên chúng ta hành đạo chứ không có dành đạo, hành đi không cần có nhiều người. Hữu xạ tự nhiên hơn, anh tu rồi một ngày nào thanh nhẹ họ sẽ không có lâu nữa. Không có nói tôi sợ mất bạn đạo, không đâu. Tới duyên á, bây giờ anh có chặt đầu nó cũng chạy theo anh. Và chưa tới lúc thì anh có nói gì nó cũng không thể nào. Mình phải hiểu sự này. Có thuyết cho hay, mánh lớn đủ kiểu người ta không theo, chưa có học duyên. Hả? Cho nên vô vi không có phải cần kiếm nhiều người, chỉ hành đạo chứ không phải dành đạo. Một người tu được thì cái khu vực tôi nó đỡ ra. Đâm gốc thanh khi điểm gì các cạc không được. Lần lần cái duyên nó sẽ đến bề trên gỡ. Nếu có bề trên thì bề trên phải gỡ. Chứ một chúng ta cứ nghĩ tôi phải tìm làm công quả kiếm nhiều người tu. Có ích gì đâu. Kiếm một mớ rồi thì một mớ nó tu nữa chừng nó chửi ngược, chửi xuôi, nó nói mình lợi dụng, nó nói đủ thứ hết. Cái thằng này không cần. Tôi ở nhà tôi tu chứ tôi đâu kiếm ai đâu. Tự nhiên họ đến đại nhà vậy chứ tôi đâu kiếm ai. Tôi chỉ là tu thôi. Chỉ đi tôi sửa mình để tiến thôi. Không đi tìm một ai. Học duyên thì tôi nói không học duyên là thôi. Đó. Cho nên các bạn cũng vậy. Đi trong cái sự chắc chắn từ bước một của mình. À, bạn có trình độ, họ mới giúp họ. Còn không có trình độ mà. Vì nhiều cái nói thao thao bất tuyệt nên người ta cũng nghe không có hạt. Người ta còn ghét mình nữa. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này thì tôi khuyên hành đạo chứ không phải dành đạo. Sợ mất bạn đạo là hư đạo của mình.
Rồi. Hành đạo, mình trở lại cái hành đạo là thực hành những cái gì cần thiết cho cái sự phát triển đạo pháp của mình đó, tùy theo trình độ của mình. Cái đó là hành đạo, là tu á. Hành đạo. Dấn thân hành đạo. Tự tạo niềm tin vững chắc trong chu trình tiến hóa, quyết tâm tu luyện, tâm hành thiện, chẳng kể gần xa, quyết luyện hiền. Quyết tâm tu luyện, tâm hành thiện, chẳng kể gần xa, quyết luyện hiền, trí tuệ phân minh đường chánh đạo càng không quy một tự mình xuyên. Quyết luyện hiền, kẻ hung quá hiền thì mình tu là để cho mình luyện càng ngày càng trở nên hiền triết. Trí tuệ phân minh đường chánh đạo, biết con đường nào là con đường chánh đạo. Càng không quy một tự mình xuyên. Thì bây giờ phải tu để trở về hợp nhất với càn khôn. Thì phải vượt qua tất cả những cái xuyên qua, tất cả những cái trở ngại. Những tầng giới. Câu hỏi số 3. Minh cảm thiên địa là sao? Đáp. Thưa, minh cảm thiên địa là nhờ tuệ giác khai thông mới cảm thức được nguyên lý của trời và đất. Xuất ngôn lúc nào cũng tròn vo, kể. Khai thông trí tuệ ý tròn vo, học hỏi không ngừng khỏi đắn đo. Thức giác chân hồn, tu tự tiến, cảm minh thiên địa chẳng còn lo. Kỳ rồi mình có học tuệ giác rồi đó không? Thưa, minh cảm thiên địa là nhờ tuệ giác khai thông mới cảm thức được nguyên lý của trời và đất. Như là ông Phật đó, ông mới hiểu rõ cái nguyên lý của trời và đất. Xuất ngôn lúc nào cũng tròn vo. thông rồi thì cái chân lý ông lúc nào nó cũng tròn. Kể khai thông trí tuệ ý tròn vo, học hỏi không ngừng khỏi đắn đo, thức giác chân hồn tu tự tiến, cảm minh thiên địa chẳng còn lo. Thì ông Phật thì tới ngày ông chỉ lo tu tiến thôi chứ không có cái chuyện gì phải lo hết. Không ngừng, không có đắn đo, thức giác chân hồn tu tự tiến, cảm minh thiên địa chẳng còn lo, hiểu trời hiểu Phật, hiểu trời hiểu đất. Hỏi tịnh khẩu tốt hay là nói chuyện nhiều tốt? Đáp: thưa tịnh khẩu, hành pháp đứng đắn tự khôi phục nội lực rất tốt. Ngược lại, nói chuyện lung tung không đường lối rõ rệt rất hại cho tâm lẫn thân. Kể thực hành nội lực thức chuyên cần, giải tỏa phiền ưu tự xét phân. Đời đạo thực hành trong thức giác, chẳng còn mê loạn tiếng cao tầng. Nên tại sao mình nói chuyện nhiều không có tốt bằng tịnh khẩu vậy? Các bạn còn nhớ thầy giảng gì không?
Ý thầy nói là khẩu khai thần khí tán, mình cứ nói nhiều quá mà nói không đúng thì nó tiêu hao cái lực của mình, tiêu hao cái tinh khí thần của mình.
À, không có tập trung được phải không? Nó phân tán phải không?
Thần khí nó tán.
Rồi, phần cái tán. Đó là về thần khí tán. Rồi mình nói lung tung thì nó hại chỗ nào?
Hại tâm lý thân của mình. Nó mắc cái khẩu nghiệp.
À, nó thêm cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp thì nó làm cho tiêu tan hết những cái gì mà mình gặt hái trong đêm á, mình lưu lại cái thanh, mình khứ trượt lưu thanh. Nhưng mà ban ngày á, mình nói chuyện lung tung á, thì mình bị cái khẩu nghiệp á, thì nó làm cho mất hết những cái gì thanh nhẹ mà mình đã gặt hái được. Thành ra cũng như mình đi làm ăn vậy đó, mình ráng kiếm tiền nhưng mà một mặt khác mình bị mất hết. Rốt cuộc mình không có tiếng là tại vậy đó. Rồi cái gì nữa? Cho nên thầy vẫn khuyên bớt nói chuyện thôi. Thành ra nhiều khi thầy nói mình nói nhiều hơn niệm Phật. Mà cái câu này mình áp dụng thì rất là đúng không? Thầy la cái này rất là đúng, thầy nhắc cái này rất là đúng. Mình nói chuyện nhiều hơn là niệm Phật trong ngày á. Nếu mà tính ra cái thời gian mà mình niệm Phật với cái thời gian mình nói chuyện đó, là mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật nhiều lắm. Thầy nói một đêm mà mình tu một tiếng mà một ngày mình nói ba tiếng đó là mất hết trơn. Mình nói lung tung đó, thì cái khối óc mình, đó, thần kinh khối óc của mình nó cũng bị rối loạn. Đó. Thực hành nội lực thức chuyên cần. Thực hành đó là mình phải tập trung cái nội lực mình mà mình nói chuyện nhiều quá, khẩu khai thần khí tán à. Giải tỏa phiền ưu tự xét phân, tập trung cái nội lực để giải tỏa cái sự phiền ưu của mình. Đời đạo thực hành trong thức giác, chẳng còn mê loạn tiếng cao tầng. Mình nói mà mình nói trong cái sự mê chấp riết á, thì mình quen trong cái tầng giới đó thì mình không có thức giác được. Mình thanh tịnh á, mình cho mọi sự nó lắng dịu xuống á, thì lúc đó mình mới thấy rõ, mình không còn bị trong cái mê chấp nữa. Hỏi tu sao mới chứng minh bộ đầu, mới chứng minh mở bộ đầu? Thưa, tu thiền cảm thấy rút bộ đầu và nới rộng bộ đầu thành trong thanh nhẹ, không còn bận tâm nữa, dễ hòa với tất cả mọi người, tâm tư không còn eo hẹp nữa, phân giải mọi điều quy không, kể chẳng còn lý luận lầm vòng, trí óc vui minh chẳng phập phồng, quyết định một lòng tâm thẳng tiến, từ bi rộng mở chẳng còn mong. Cảm thấy rút bộ đầu và nới rộng bộ đầu trong thanh nhẹ. Người sáng suốt à, mở bộ đầu là sáng suốt à. Chẳng còn lý luận lòng vòng, trí óc vui minh chẳng phập phồng, quyết định một lòng tâm thẳng tiến, từ bi rộng mở chẳng còn mong. Các bạn có gì hỏi không câu này? Cũng có gì không? Câu số 6. Hỏi tại sao đã được làm người lại ghét nhau? Đáp, Thưa, hai bên chưa thông cảm nhau, từ trường giữa hai bên chọi nhau, chưa biết được vị trí tương sanh của nhau, bản chất keo kiết không có tinh thần vị tha. Chậm tiến, chưa đủ khổ, trí tuệ không khai, nghịch nhau, phát triển sự sân si, tạo sự buồn hận cho chính mình. Kệ, làm người chẳng rõ hành trình tiến, tạo khổ không vui lại tạo phiền. Dứt khoát tình đời, tâm được nhẹ, vô sanh thức giác, tự mình yên. Ghét nhau là tại vì hai bên chưa thông cảm nhau, từ trường giữa hai bên chọi nhau, chưa biết được vị trí tương sanh của nhau. Chưa biết được cái tương sanh là hai bên hợp nhau ở chỗ nào. Bản chất keo kiết không có tinh thần vị tha chậm tiến, chưa đủ khổ, trí tuệ không thai. Ở đây mấy người mà bị cái tâm eo hẹp, không có tinh thần nghĩ tới người khác, chậm tiến, chưa đủ khổ, thành ra chưa có thức tâm. Trí tuệ không khai, không có được mở trí tuệ. Nghịch nhau, phát triển sự sân si, tạo sự buồn hận cho chính mình. Nếu mà mình nghịch nhau hoài, thì mình chỉ tạo sự sân si, buồn hận cho chính mình. Làm người chẳng rõ hành trình tiến, tạo khổ không vui lại tạo phiền. Dứt khoát tình đời tâm được nhẹ, vô sanh tự giác, vô sanh thức giác tự mình yên. Rồi câu cuối cùng. Xưng tu cao lại phản trắc tại sao? Đáp, thưa, xưng tu cao thì không bao giờ phản trắc, chỉ biết xây dựng và khiêm nhường mà thôi. Kệ, tu hành tinh tấn chẳng sang tồi, tha thứ thương yêu mãi thức thôi. Đen bạc tình đời không ngó nghĩ, bình tâm tu luyện tự về ngôi. Tu mà phản trắc là sao? Thế nào gọi là phản trắc trong đường tu?
Đã theo cháu nghĩ thì những người phản trắc là những người phản bạc, người phản lại thầy, thầy tổ của mình.
Phản thầy tổ là phản sao?
Tức là người ta không trung thành với cái đạo mà cái pháp mà thầy tổ đã để lại, mà người ta sửa pháp.
À, thường thường mấy người sửa pháp là người ta có mưu đồ gì?
Tức người ta muốn làm thầy.
À, muốn làm thầy, thành ra phải làm thầy mà không có được một cái pháp mới, mà chỉ dựa trên cái pháp này sửa lại chút đỉnh thôi, chứ không có cái pháp nào hay hơn thì mượn cái pháp này nhưng mà sửa lại chút đỉnh thôi để làm thầy, để nói là cái đó là của mình, phải không? Mà nó không có giống như cái kia, khác một chút, không có giữ, không có trung thành với một cái đường lối, mà một cái pháp mà mình đã mượn để mình tu, để tự giải thoát, mà mình đi sửa lại cái pháp để mình thâu một mớ đệ tử, không biết để làm cái gì, rồi lúc chết sẽ ra sao. Thường thường thầy nói mấy người mà phản trắc như vậy lúc chết thì lúc nào sẽ thấy? Mấy năm trước? 2 năm.
2 năm trước.
À, 2 năm. Tu hành tinh tấn chẳng sang tồi, tha thứ thương yêu mãi thức thôi. Đen bạc tình đời không ngó nghĩ. Đen bạc tình đời không ngó nghĩ là sao? Ai muốn giải câu này?
Không ngó nghĩ, theo em là không nghĩ tới mà cũng không ngó ngàng tới, không bận tâm đến nó nữa.
À, tại vì cái tình đời...
Không để ý đó, nó nữa.
Cái tình đời thì nó đang bạc rồi, mình biết là cái tình đời nó đang bạc rồi thôi, mình đừng có nghĩ tới cái tình đời nữa, không ngó tới nó mà cũng không nghĩ tới nó nữa, không màng tới nó nữa, không có lo chuyện đời nữa, mình dứt khoát tình đời đi. Mình biết tình đời nó đang bạc rồi, có ai có phản trắc gì thì kệ họ, cái đó là tình đời nó phải vậy thôi. Thành ra mình không có màng, không có quan tâm cái chuyện đó. Bình tâm tu luyện tự về ngôi. Bình tâm thì bữa hôm trước mình cũng có học rồi á. Đi tới cái sự bình tâm là phải cái luồng điển cũng phải thanh nhẹ lắm mới cái tâm mình mới bình được, không có bị động nữa. Chỉ lo cái việc tu luyện để trở về ngôi. Ngôi gì vậy?
Ngôi chủ nhân ông.
À, ngôi chủ nhân ông. Chủ nhân ông của bản thể mà chưa làm chủ được bản thể. Bây giờ mình phải ráng tu để trở về cái ngôi của mình ở trong cái bản thể này trước. rồi mới trở về cái vị trí ở trên sau. Không biết các bạn có gì muốn chia sẻ không, hay là muốn hỏi thêm không, có gì muốn bàn bạc thêm không? Nếu không có ai có gì bàn bạc thêm thì chúng ta chấm dứt ở đây. À, xin cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Và chúc cả mọi
người bảo nha. Đây, chào quý bạn Đào nha.
Chào.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo nha.
Yeah, yeah. Cảm ơn
tất cả các bạn nha.
Cảm ơn sự tham gia của các bạn.
Chào hết nha, chào hết.
Chào tổng chào.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn nào.
Yeah. Chào các bạn.